các quan đại thần đều là những người tiên đế dùng. Nay bệ hạ mới lên ngôi, cho nên bọn họ trong bụng đều bực bội không phục, sợ sẽ sinh loạn. Vả lại, Mông Điềm đã chết, Mông Nghị cầm quân ở ngoài. Thần lo lắng ngày ngáy, chỉ sợ bệ hạ kết thúc không hay. Bệ hạ làm thế nào có thể vui sướng như ý vừa nói? Nhị Thế hỏi, bây giờ làm thế nào? Triệu Cao nói, hãy làm cho pháp luật thành nghiêm, hình phạt thành tàn khốc, khiến cho kẻ có tội liên can đến người khác, kẻ có tội bị bắt cả họ, giết chóc các quan đại thần và xa lìa những người cốt nhục. Người ta nghèo thì mình làm cho họ giàu, người ta hèn thì mình làm cho họ sang, trừ khử tất cả những bầy tôi cũ của tiên đế, thay thế vào đó những người bệ hạ thân tín và gần gũi họ. Như thế thì ân đức sẽ theo về bệ hạ, trừ bỏ được điều hại và các mưu gian đều bị chặn. Quần thần không ai không được thấm ơn mưa móc, đội đức cao dày. Bệ hạ có thể nằm khẩn, tha hồ muốn làm gì thì làm, muốn vui chơi gì cũng được, không có kế nào hơn kế ấy cả. Nhị Thế cho là phải, bèn thay đổi pháp luật. Các quan và các công tử có tội, Nhị Thế liền giao cho Cao, bảo Cao tra tấn xét hỏi. Giết bọn đại thần Mông Nghị, 12 công tử bị giết chết phơi thay ở chợ Hàm Dương, 10 công chúa bị xé xác ở đất đổ, của cải của họ bị đưa vào kho vua, những người liên can bị tội không kể xiết. Công tử Cao muốn bỏ trốn, sợ cả họ bị tội, bèn dâng thư nói. Khi tiên đế còn sống, thần vào thì được cho ăn, thần ra thì được đi xe, thần được cho áo quần trong kho của hoàng đế, được cho ngựa quý trong chuồng của hoàng đế. Thần đáng lý phải chết theo mà không làm được, làm con bất hiếu, làm tôi bất trung. Kẻ bất trung thì không còn danh tiếng, không đáng trên đời. Thần xin được chết theo và được chôn ở chân núi Ly Sơn, chỉ xin bệ hạ đói thương. Thư dâng lên, hồ hởi cả mừng cho gọi Triệu Cao và đưa thư cho Cao xem, nói: làm bầy tôi lo giữ tính mạng còn chưa được, quyết không dám nghĩ đến việc làm phản. Hồ hởi chấp nhận lời thỉnh cầu trong thư, cho tiền 10 vạn để chôn cất. Pháp lệnh trừng phạt giết chóc ngày càng thảm khốc, các quan ai cũng thấy mình nguy đến nơi, nhiều người muốn làm phản. Nhà vua lại sai làm cung A Phòng đắp các đường lớn và đường để cho vua đi, thuế má đóng góp ngày càng nặng, việc đi đồn thú làm sâu không lúc nào ngớt. Do đó bọn lính thú nước Sở là Trần Thắng, Ngô Quảng làm loạn nổi lên ở Sơn Đông, những người anh hùng hào kiệt nổi dậy tự lập làm vương làm hầu để chống lại Tần, đánh đến Hồng Môn rồi rút lui. Chú thích: quân khởi nghĩa của Trần Thắng đến gần Hồng Môn bị quân của Tần do Chương Hàm cầm đầu đánh thua to. Đọc tiếp: Lý Tư mấy lần muốn can ngăn nhưng Nhị Thế không nghe. Nhị Thế trách Lý Tư nói: ta có cách nhìn riêng của ta. Ta lại nghe Hàng Phi nói, vua Nghiêu có được thiên hạ, nhà cao 3 thước, kèo nhà bằng gỗ thái, đẻo mà không bào, tranh lợp mái nhà không cắt. Tuy con người lữ khách ở tại quán trọ cũng không phải khó nhọc đến thế. Mùa đông mặc áo cầu, mùa hạ mặc áo cát, ăn cơm đỏ, canh rau, để cơm trong cái liễn bằng sành, uống nước ở cái chum bằng đất. Tuy người canh cửa cũng không đến nỗi ăn kém như vậy. Vua Hạ Vũ đục núi Long Môn để cho nước thông với đại hạ, khơi dòng cho 9 con sông, đắp đê ở nơi 9 khúc sông Hà bẻ quặt, tháo nước đọng ra đến biển, đến nỗi vế và đùi không có lông, tay chân đầy chai, mặt mày đen đủi, rốt cuộc chết ở ngoài, chôn ở cối kê. Này đến bọn tôi mọi cũng không khó nhọc đến thế. Cái đáng quý của người làm chủ thiên hạ đâu phải ở chỗ muốn làm cho thể xác và tinh thần đều cực khổ, nhọc nhằn sống trong cảnh của người lữ khách ở trọ, miệng ăn thức ăn của người canh cửa, tay làm công việc của bọn tôi mọi. Đó là việc những người hèn mọn phải gắng gượng làm, chứ không phải việc người hiền lo đến. Người hiền mà làm chủ thiên hạ thì chỉ dùng thiên hạ để làm cho sung sướng mình mà thôi. Sở dĩ làm chủ thiên hạ đáng quý là ở đấy. Phàm gọi là người hiền tức là người có thể làm cho thiên hạ yên ổn, cai trị được muôn dân. Này chưa làm cho bản thân mình được sung sướng thì làm sao mà trị thiên hạ được. Cho nên ta muốn thích gì làm nấy, cho thỏa thích điều ham muốn của ta, hưởng thiên hạ mãi mãi mà không gặp tai họa gì. Muốn thế thì phải làm thế nào? Con của Lý Tư là Do làm thái thú Tam Xuyên, bọn giặc Ngô Quảng ở phía tây cướp đất đi lại, nhưng Do cũng không cấm được. Chương Hàm đánh đuổi quân của bọn Ngô Quảng, các sứ giả liên tiếp nhau đến Tam Xuyên tra xét, Trách Tư ở địa vị tam công làm thế nào đến nỗi trộm cướp nhiều đến thế. Lý Tư lo sợ nhưng lại luyến tiếc Tước Lộc, không biết làm thế nào. Chú thích. Đoạn 5. Triệu Cao xúi dục Nhị Thế thi hành chính sách bạo ngược độc tài. Đọc tiếp. 6. Tư bèn A Vua theo ý của Nhị Thế, muốn được lòng nhà vua, viết thư dâng lên nói: vị vua hiền là người biết giữ đạo trọn vẹn và thực hành thuật đốc trách. Chú thích: đốc là tra xét tội, trách là dùng hình phạt, thuật đốc trách là dùng hình phạt nghiêm, bắt người ta sợ pháp luật. Đọc tiếp. Nếu đốc trách thì bầy tôi không thể không đem hết năng lực để phục dịch nhà vua, nhờ thế địa vị giữa vua và tôi được quy định rõ rệt, cái nghĩa giữa người trên kẻ dưới sáng rõ. Do đó tất cả những người hay kẻ dở trong thiên hạ, không ai không hết lòng làm trọn nhiệm vụ để phục dịch nhà vua. Kết quả nhà vua một mình chế ngự cả thiên hạ mà không bị ai hạn chế, có thể hưởng lạc cùng cực. Vị vua hiền cần xét đến điều đó. Cho nên Thân Tử nói:
quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói .vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Chú thích: Thân Tử tức Thân Bất Hại. Đọc tiếp. Có được thiên hạ mà không phóng túng, gọi đó là lấy thiên hạ làm gông cùm. Cũng không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì không biết đốc trách, đến nỗi thân mình khó nhọc, vì dân trong thiên hạ như vua Nghiêu, vua Vũ, cho nên gọi là gông cùm. Vị vua không biết theo cái thuật sáng rõ của Thân Bất Hại, Hàn Phi, thi hành lối đốc trách, cốt lấy thiên hạ để làm cho sướng thân mình, mà lại cứ vụ làm cho xác thịt nhọc nhằn, tinh thần mỏi mệt, lấy thân mình phục dịch trăm họ, tức là làm việc lao dịch của bọn đầu đen, chứ đâu phải là chăn nuôi thiên hạ. Như thế sao đáng quý? Phàm bắt người ta phục dịch mình thì mình sang làm người ta hèn. Mình phục dịch người khác thì mình hèn mà người khác sang. Cho nên người phục dịch người ta là hèn, mà người được người ta phục dịch là sang. Từ xưa đến nay bao giờ cũng thế. Sở dĩ người ta tôn quý người hiền là bởi vì người hiền thì sang. Trái lại người ta ghét người ngu đần cũng vì người ngu đần thì hèn. Thế mà vua Nghiêu, vua Vũ đem thân phục dịch thiên hạ, người ta lại theo đó mà đề cao, tức là người ta bỏ mất cái gọi là lòng tôn quý người hiền vậy. Như thế có thể nói là sai lầm lớn, gọi là gông cùm cũng là đúng thôi. Đó là sai lầm không biết đốc trách vậy. Cho nên Hàn Phi nói: người mẹ hiền có người con hư, nhưng cái nhà nghiêm thì không có bọn tôi tớ hung hãn. Tại sao vậy? Vì cái nghiêm biết phạt bọn tôi tớ thẳng tay. Cho nên thương quân làm pháp luật khắc vào mặt người bỏ do ngoài đường. Chú thích: xem Thương Quân Liệt Truyện. Đọc tiếp. Bỏ do là tội nhỏ mà bị hình phạt nặng. Chỉ có vị vua sáng mới có thể phạt nặng những tội nhẹ. Tội nhẹ còn phạt nặng, huống nữa kẻ bị tội nặng thì phạt đến thế nào? Vì thế dân không dám phạm tội. Hàn Phi nói: lụa vải một thước người thường không bỏ, vàng ròng trăm cân đạo chích không lấy. Chú thích: đạo chích là tên người ăn trộm thời cổ. Đọc tiếp. Đó không phải vì lòng người thường xem trọng cái lợi một thước một tấc, còn đạo chích thì ít tham muốn đâu. Đó cũng không phải vì đạo chích coi thường 100 cân vàng, nhưng vì nếu lấy thì bị trị tội ngay, cho nên đạo chích không dám. Trái lại, lấy một thước vải chưa chắc đã bị phạt, cho nên người thường không buông tha. Vì thế thành cao 5 trượng mà Lâu Tử không dám phạm một cách khinh suất. Trái lại, núi Thái Sơn cao 100 nhận mà con dê cái què ăn ở trên. Lâu Tử còn cho 5 trượng cao cản trở là khó vượt, con dê cái què đâu dám cho 100 nhận cao là dễ trèo, chỉ vì cái thế dốc thẳng khó lên, bằng phẳng dễ đi khác nhau đó thôi. Vị chúa sáng, vị vua thánh sở dĩ có thể ở lâu ở địa vị tôn quý, mãi mãi giữ uy quyền to lớn, một mình nắm lấy tất cả cái lợi của thiên hạ, cũng chẳng vì có con đường nào khác ngoài con đường biết một mình quyết định và xét đoán. Khi đốc trách thì phạt nặng, cho nên thiên hạ không ai dám phạm. Nay nếu không chú ý đến cái người ta không phạm mà lại theo cái trách người mẹ hiền để làm hư con, thì tức là không xét đến lời bàn của thánh nhân vậy. Không thi hành được cái thuật của thánh nhân làm tôi thớ thiên hạ để làm gì? Chẳng phải tội nghiệp lắm sao? Vả lại, người kiệm ước, nhân nghĩa đứng ở triều đình thì việc vui chơi bừa bãi phóng túng chấm dứt. Bầy tôi biết can ngăn bàn bạc được nói ở bên cạnh thì cái chí buông thả hết. Hành động kẻ liệt sĩ chịu chết để giữ khí tiết được đề cao ở trên đời thì cái vui dậm dật bị bỏ. Cho nên vị vua sáng có thể không dùng ba cái đó mà chỉ dùng cái thuật của người chủ để bắt bầy tôi phải nghe theo và trau dồi cái pháp luật sáng rõ của mình. Cho nên thân mình được tôn quý và cái thế của mình được trọng. Phàm vị vua hiền thì thế nào cũng có thể làm trái thế tình, sửa đổi phong tục, bắt phải theo mình, bỏ những cái mình ghét và lập những cái mình muốn. Cho nên khi sống thì được tôn trọng, khi chết thì được tên thụy là tài giỏi sáng suốt. Vị vua sáng một mình định đoạt, cho nên uy quyền không ở bầy tôi. Sau đó mới có thể tiêu diệt con đường nhân nghĩa, bịt cái miệng du thuyết, làm khốn hành vi kẻ liệt sĩ, chặn sự khôn ngoan, che sự sáng suốt, chỉ một mình ở trong nhìn và nghe. Cho nên ở ngoài không thể lấy hành vi nhân nghĩa, liệt sĩ để lấn ác, ở trong không thể lấy lời can gián, du thuyết, tranh cãi để thắng. Nhờ vậy nhà vua có thể một mình tha hồ làm theo sở thích của mình, chẳng ai dám trái. Có như thế mới có thể làm sáng rõ được cái thuật của thân bất hại, hàng phi và sửa sang cái phép tắc của thương quân. Chú thích: Lý Tư là bạn học của Hàng Phi, biết Hàng Phi giỏi hơn mình nên dèm với vua Tần giết chết Hàng Phi, nhưng ở đây lại cực lực tán dương Hàng Phi một cách trơ trẽn, quả thực không biết thẹn. Đọc tiếp: Chưa bao giờ pháp luật được trao dồi, thuật đốc trách được sáng rõ mà thiên hạ loạn. Cho nên nói, vương đạo gọn và dễ làm, nhưng chỉ có vua sáng mới làm được. Như vậy đủ biết, nếu thành tâm lo việc đốc trách thì bầy tôi không thể gian tà, thì thiên hạ được yên. Thiên hạ yên thì nhà vua uy nghiêm và được tôn quý. Nhà vua uy nghiêm và được tôn quý thì đốc trách kiên quyết. Đốc trách kiên quyết thì cầu gì được nấy. Cầu gì được nấy thì nhà nước giàu. Nước nhà giàu thì sung sướng phồn thịnh. Cho nên nếu đặt ra thuật đốc trách thì muốn gì cũng được. Quần thần trăm họ lo bổ cứu những sai lầm của mình còn chưa kịp, dám đâu nghĩ đến việc làm loạn. Như vậy là làm trọn đạo đế vương, có thể nói là cái thuật làm sáng rõ địa vị vua tôi vậy. Tuy nhiên thân bất hại, Hằng Phi sống lại cũng không thể làm hơn được. Thư tâu lên, nhị thế vui lòng, từ đó càng thi hành việc đốc trách nghiêm hơn trước. Ai đánh thuế dân nặng thì được xem là quan lại sáng suốt. Nhị thế nói: Như thế có thể gọi là biết đốc trách vậy. Ở ngoài đường số người bị hình phạt chiếm một nửa, ở ngoài chợ người chết ngày càng chồng chất, ai giết nhiều người là tôi trung. Nhị thế nói: Như thế có thể gọi là biết đốc trách vậy. Chú thích: Đoạn 6. Luận đốc trách của Lý Tư, thực ra Tư chẳng nói gì mới. Nhà Tần từ thời Thương Ưởng đã theo thuyết pháp gia, đến thời Thủy Hoàng nhị thế pháp luật lại càng nghiêm khắc. Đây chỉ là một cách ngụy biện để làm vừa lòng nhà vua. Đọc tiếp. 7. Lúc đầu Triệu Cao làm lang trung lệnh, giết và báo oán riêng rất nhiều, sợ các quan đại thần vào chầu, tâu, dèm pha, chê bai mình, bèn nói với nhị thế: Người ta quý thiên tử vì chỉ được nghe tiếng thôi, chứ bầy tôi không ai được thấy mặt, cho nên nhà vua mới gọi là trẫm. Vả lại, bệ hạ tuổi còn trẻ, chưa chắc đã thông thạo các việc. Này nếu bệ hạ ngồi ở triều đình, thưởng phạt, có điều gì không đúng, thì sẽ bị các quan đại thần coi thường. Đó không phải là cách biểu thị sự thần minh với thiên hạ. Nếu bệ hạ chắp tay ngồi trong cung cấm, cùng thần và những người chầu trực thạo pháp lệnh, chờ có việc gì đưa đến sẽ cân nhắc, xét đi xét lại. Như vậy thì các quan đại thần không dám tâu việc nghi ngờ, thiên hạ sẽ ca ngợi là vị vua thánh. Vì thế dùng kế của Cao, không ngồi ở triều đình tiếp kiến đại thần mà ở trong cung cấm. Triệu Cao thường chầu trực, được tin dùng, việc gì cũng do Triệu Cao quyết định. Chú thích: Kết quả uy quyền của Nhị Thế chuyển sang Triệu Cao. Đọc tiếp. Triệu Cao nghe nói thừa tướng muốn can điều đó, bèn đến gặp thừa tướng nói: ở Quan Đông bọn trộm cướp nhiều, nay nhà vua càng xúc tiến việc sai người lao dịch làm cung A Phòng, tụ tập chó ngựa, những vật vô dụng. Tôi muốn can nhưng ở địa vị hèn, đó chính là việc của ngài, sao ngài không can? Lý Tư nói: phải đấy, tôi cũng muốn nói điều đó đã lâu, nhưng hiện nay nhà vua không ngồi ở triều đình mà ở trong cung cấm. Tôi có điều muốn nói cũng không thể nói đến tai nhà vua, muốn ý kiến cũng không có cơ hội nào. Triệu Cao bảo: nếu ngài quả thực muốn can ngăn, tôi xin rình xem có lúc nào nhà vua rảnh để báo cho ngài biết. Triệu Cao bèn đợi khi Nhị Thế đang an nhàn vui chơi ở trước mặt là con gái, mới sai người nói với thừa tướng: nhà vua hiện đang rảnh, ngài có thể tâu việc. Thừa tướng đến cửa cung xin ý kiến như thế 3 lần. Nhị Thế giận nói: ta thường có nhiều ngày rảnh, thừa tướng lại không đến. Nay ta đã an nhàn vui chơi một mình ở đây thì thừa tướng đến ngay xin ý kiến, có phải thừa tướng chê và khinh ta không? Triệu Cao nhân cơ hội này nói: như thế thì nguy, thừa tướng có dự vào vụ âm mưu ở Sa Khâu. Nay bệ hạ đã được lập làm đế, còn thừa tướng vẫn không được quý hơn, ý ông ta cũng muốn cắt đất làm vương. Vả lại bệ hạ không hỏi nên thần không dám nói đấy thôi, chứ con trai đầu của thừa tướng là Lý Do làm thái thú Tam Xuyên, bọn trộm cướp Trần Thắng đều là những dân ở huyện bên cạnh của thừa tướng. Vì vậy cho nên bọn trộm cắp đất sở hoành hành công khai, chúng đi qua Tam Xuyên, quan thú Tam Xuyên không chịu đánh. Thần nghe họ thư từ qua lại nhưng không biết rõ ràng nên chưa dám tâu. Không những thế, thừa tướng ở ngoài uy quyền lớn hơn bệ hạ. Nhị Thế cho là phải, muốn trị tội thừa tướng nhưng sợ không xác thực, bèn sai người xét tình hình thái thú Tam Xuyên tư thông với bọn trộm cướp. Lý Tư nghe tin ấy, bây giờ Nhị Thế đang ở Cam Tuyền xem hát sướng, xem trò đấu sừng. Chú thích: giác lực, trò chơi thời cổ, từng cặp 2-3 người, đầu mang sừng hút nhau. Đọc tiếp. Lý Tư không còn ý kiến được, bèn dâng thư nói về những khuyết điểm của Triệu Cao. Thư như sau: thần nghe, tôi mà sánh ngang vua thì không thể nào không làm cho nước nguy, thiếp mà sánh ngang chồng không thể nào không làm cho nhà nguy. Nay có vị đại thần ở cạnh bệ hạ, nắm tất cả việc lợi và việc hại, chẳng khác gì bệ hạ, điều đó thực là bất tiện. Ngày xưa Tư Thành Tử Hãn làm tướng quốc nước Tống, chuyên quyền, hình phạt lấy uy lực của mình mà thi hành. Được 1 năm thì cướp ngôi vua, Điền Thường làm tôi giảng công, tước vị cao nhất trong nước, nhà riêng giàu ngang nhà vua, làm điều ân đức riêng, ở dưới được lòng trăm họ, ở trên được lòng các quan, lấy nước Tề một cách kín đáo. Giết Tề Dư ở sân, giết Giảng Công ở triều, kết quả lấy nước Tề. Điều đó thiên hạ đều biết rõ. Nay Cao có cái chí gian tà, có cái hành động phản nghịch như Tử Hãn làm tướng quốc ở nước Tống. Nhà riêng của y giàu có như họ Điền ở nước Tề, y kiêm cả cái lối phản nghịch của Điền Thường, Tử Hãn mà cướp lấy uy tín của bệ hạ. Chí của y như Hàn Khởi làm tướng quốc của vua Hàn là An vậy. Nếu bệ hạ không lo đến thì sợ y sẽ sinh biến. Nhị Thế nói: sao thế? Cao vốn là hoạn quan, không vì cớ mình được ở nơi yên ổn mà ngông nghênh, không vì cớ mình ở nơi nguy hiểm mà thay đổi lòng trung. Ông ta phẩm hạnh liêm khiết, khéo trao dồi cái hay nên mới lên đến địa vị ấy. Ông ta nhờ trung mà được cất nhắc, nhờ tinh mà được giữ địa vị. Trẫm thực cho ông ta là người hiền, sao ông lại nghi? Vả chăng khi tiên đế mất, trẫm còn ít tuổi, không biết gì, không quen cách trị dân, ông lại già, nếu không có ông ta sợ sẽ cùng thiên hạ tiêu diệt. Trẫm nếu không nhờ cậy Triệu Cao thì biết dùng ai? Triệu Cao là người sáng suốt, liêm khiết, có sức làm việc, ở dưới biết dân tình, ở trên biết làm vừa ý, ông đừng có nghi. Lý Tư nói: không phải thế, Cao vốn là người hèn, không hiểu đạo lý, tham lam, đòi hỏi không biết chán, cầu lợi không thôi, địa vị và quyền thế gần ngang với nhà vua, đòi hỏi tham muốn không cùng, cho nên thần mới nói là nguy. Nhị Thế trước đây vốn đã tin Triệu Cao, sợ Lý Tư giết y, bèn nói riêng với Triệu Cao. Triệu Cao nói: thừa tướng chỉ lo ngại một mình Cao mà thôi, sau khi Cao đã chết, thừa tướng sẽ làm ngay việc Điền Thường đã làm đấy. Nhị Thế bèn nói: giao Lý Tư cho Lang Trung Lệnh, tức giao cho Triệu Cao. Triệu Cao tra xét Lý Tư, Lý Tư bị giam, bị trói ở trong nhà tù, ngẩng đầu lên trời nói: "Than ôi, thương thay, làm sao có thể bàn mưu với ông vua vô đạo? Ngày xưa Kiệt giết Quan Long Bàn, Trụ giết Tỷ Can, Vua Ngô là phù sai giết Ngũ Tử Tư, ba người tôi kia đâu phải không trung, nhưng họ đều không khỏi chết. Thân chết, nhưng kẻ mà mình trung với họ lại vô đạo. Này trí khôn của ta không bằng ba người kia, mà nhị thế còn vô đạo hơn cả Kiệt, Trụ, phù sai. Ta vì trung mà chết là đáng lắm. Vả chăng cách cai trị của nhị thế há chẳng gây loạn lạc sao? Gần đây ông ta giết sạch các anh em mà tự lập, giết tôi trung mà tôn quý bọn hèn hạ, làm cung A Phòng bắt thiên hạ phải nộp thuế nặng. Ta không phải không can ngăn, nhưng ông ta không nghe. Phàm các vua thánh ngày xưa ăn uống có chừng mực, xe cộ đồ dùng có số nhất định, cung thất có hạn độ, ra mệnh lệnh làm việc gì không ích lợi cho dân lại tốn kém nhiều thì đều cấm, cho nên có thể trị an lâu dài." Chú thích: lúc này Tư đã bỏ hẳn cái thuyết đốc trách. Đọc tiếp: "Nay nhị thế làm việc trái đạo lý với anh em, không đoái nghĩ gì đến mối lo về sau, giết oan trung thần, không nghĩ đến tai họa, ra sức làm cung thất cho lớn, vơ vét thiên hạ, không tiếc tổn phí. Một khi đã làm ba điều ấy thì thiên hạ không nghe theo." Chú thích: làm trái đạo anh em, giết tôi trung, xây cung thất. Đọc tiếp: "Nay những người làm phản đã lấy được một nửa thiên hạ rồi, thế mà vẫn còn chưa tỉnh ngộ, vẫn lấy Triệu Cao làm người giúp việc, nhất định ta sẽ thấy giặc đến Hàm Dương, hưu nai chơi ở Triều." Vì thế bèn sai Cao xét án thừa tướng, trị tội, kết tội Tư và con là do làm phản, bắt tất cả họ hàng Tân Khách. Triệu Cao trị tội Tư, dùng roi đánh hơn 1000 cái. Tư đau đớn vô cùng, nghĩ mình chịu tội oan ức. Tư không tự vẫn vì tự phụ mình có tài biện luận, có công lao, thực tình không có lòng làm phản, nên hy vọng có dịp dâng thư để bày tỏ, mong nhị thế tỉnh ngộ mà tha cho. Lý Tư bèn ở trong ngục dâng thư lên. Thư như sau: "Thần làm thừa tướng trị dân đã 30 năm, lúc thần đến, đất Tần chật hẹp. Trong thời Tiên Vương, đất Tần chẳng quá 1000 dặm, quân vài mươi vạn. Thần đem hết tài mọn, cẩn thận chấp hành pháp luật, mệnh lệnh, ngầm sai các mưu thần đưa cho vàng bạc, châu báu để họ đi du thuyết chư hầu, ngầm chuẩn bị vũ lực, quân đội, trau dồi chính giáo cho những người chiến đấu dũng cảm làm quan, tôn trọng những bầy tôi có công, cho họ tước lộc dồi dào. Cho nên rốt cuộc uy hiếp nước Hàn, làm yên nước Ngụy, phá tan các nước Yên Triệu, sang phẳng các nước Tề Sở, cuối cùng lấy tất cả 6 nước, cầm tù vua họ, lập Tần làm thiên tử, đó là một tội. Đất không phải rộng, thế mà phía Bắc lại đuổi các rợ hồ mạch, phía Nam bình định Bách Việt để nêu rõ cái mạnh của Tần, đó là 2 tội." Chú thích: hồ và mạch chỉ Hung Nô ở phương Bắc Trung Quốc. Bách Việt là tên chung chỉ các dân tộc miền Lưỡng Quảng phía Nam đến giao chỉ Việt Nam, phía Bắc đến bờ biển Chiết Giang, phía Đông đến bờ biển Phúc Kiến, phía Tây đến Quảng Tây. Những bộ lạc nổi tiếng là Đông Việt, Âu Việt, Tây Việt, Tường Kha, Lạc Việt. Đọc tiếp: "Tôn trọng các quan đại thần, cho họ tước vị cao, làm cho sự thân thiết với nhà vua càng thêm bền vững, đó là 3 tội. Lập xã tắc, sửa sang tôn miếu để làm sáng tỏ cái hiền của nhà vua, đó là 4 tội. Thay đổi các hoa văn khắc vẽ trên các đồ vật, thống nhất các đấu, các học, đồ đo lường, quy định các văn chương, ban bố với thiên hạ để lập nên danh tiếng của nhà Tần, đó là 5 tội. Làm đường vua đi, xây dựng ở những nơi danh thắng để nhà vua đi xem chơi, để nêu rõ điều đắc ý của nhà vua, đó là 6 tội. Nới hình phạt, giảm nhẹ đóng góp để làm thỏa mãn mong muốn của nhà vua, đã thu được lòng dân chúng. Vạn dân tôn quý nhà vua, đến chết cũng không quên, đó là 7 tội. Tư này làm tôi, tội đáng chết đã từ lâu. Nay được trên cho thần đem hết tài sức ra làm, nên mới được sống đến nay, xin bệ hạ xét cho." Thư dâng lên. Triệu Cao sai viên lại vứt đi, không tâu lên, nói: "Đã bị tù còn dâng thư sao được?" Triệu Cao sai hơn 10 người khách của mình giả làm ngự sử, yết giả, thị trung thay nhau đến xét hỏi Tư. Chú thích: ngự sử coi giấy tờ trong cung kiêm việc can ngăn nhà vua, yết giả làm chức tiếp khách khứa, thì Trung coi việc giấy tờ tâu lên nhà vua. Đọc tiếp. Tư lại đem thực tình ra nói với họ, Cao lại sai người đánh Tư. Về sau, Nhị Thế sai người đến hỏi Lý Tư. Tư cho rằng lần xét hỏi này cũng như mấy lần xét hỏi trước, rốt cuộc không dám thay đổi lời khai, nhận là mình đã phạm tội. Triệu Cao tâu lên rằng Tư đã nhận tội. Nhị Thế mừng nói, nếu không có Triệu Cao thì suýt nữa ta bị thừa tướng làm hại rồi. Khi Nhị Thế phái người đến xét tội trạng của thái thú Tam Xuyên thì Hạng Lương đã giết chết Lý Do. Sứ giả về thì Lý Tư đã bị bắt giao quan coi ngục. Triệu Cao đổi tất cả những lời của sứ giả, nói rằng Lý Do làm phản. Tháng 7 năm thứ 2 đời Nhị Thế, Tư bị đủ ngũ hình, bị xử chém ngang lưng ở chợ Hàm Dương. Tư ở trong ngục đi ra cũng bị áp giải với đứa con giữa. Tư quay lại bảo con, ta muốn cùng ngươi lại dắt con chó vàng ra khỏi cửa đông ở ấp Thượng Sái đuổi con thỏ khôn, nhưng làm sao được nữa. Cha con khóc với nhau, Tư bị giết cả ba họ. Chú thích. Đoạn 7. Mâu thuẫn gay gắt trong tập đoàn thống trị, Triệu Cao giết Lý Tư. Đọc tiếp. 8. Sau khi Lý Tư chết, Nhị Thế cho Triệu Cao làm trung thừa tướng, tức thừa tướng ở trong cung cấm. Mọi việc bất kỳ lớn nhỏ đều do Cao quyết định. Cao tự biết quyền mình to lớn, bèn dâng vua con nai lại nói là con ngựa. Nhị Thế hỏi những người chung quanh, đó là con nai chứ? Những người chung quanh nói, con ngựa đấy à. Nhị Thế cả kinh, tự cho mình loạn óc, bèn gọi quan thái bốc sai bói xem. Chú thích. Xem Tần Thủy Hoàng bản kỹ, đoạn 7. Ở hai nơi có những chi tiết không giống nhau. Đọc tiếp. Quan thái bốc nói, bệ hạ mùa xuân mùa thu làm lễ tế giao, thờ phụng tôn miếu, quỷ thần, trai giới không nghiêm, cho nên đến thế. Nên theo đức lớn của các vị vua hiền ngày xưa và cẩn thận trong việc trai giới. Vì thế bèn vào vườn Thượng Lâm trai giới, ban ngày đi chơi săn bắn. Có người vào vườn Thượng Lâm, vì thế tự tay bắn chết. Triệu Cao bày cho con rể là Diễm Nhạc, không biết có người nào giết người, đem xác đến vất ở Thượng Lâm. Triệu Cao bèn nói với Nhị Thế, nhà vua vô cớ giết người vô tội, đó là điều trời cấm. Quỷ thần không nhận đồ tế lễ, trời sinh tai họa, nên đi xa cung nhà vua để giải trừ tai họa. Nhị Thế bèn dời đến Vọng Di Cung. Nhị Thế ở đấy 3 ngày, Triệu Cao làm chiếu nhà vua, gọi vệ binh đến, sai họ đều mặc đồ trắng, cầm binh khí, quay mặt vào trong. Triệu Cao vào cung nói với Nhị Thế, quân trộm cắp ở Sơn Đông đến rất đông. Nhị Thế lên lầu thấy thế hoảng sợ, Cao bèn nhân đấy ép Nhị Thế phải tự sát. Chú thích. Việc chép ở đây và ở đoạn 7 của Tần Thủy Hoàng bản kỹ có chỗ không giống nhau. Đọc tiếp. Triệu Cao mang ấn nhà vua, tả hữu trăm quan không ai theo Cao. Cao lên điện, điện 3 lần muốn sụp. Cao tự biết trời không cho mình làm vua, quần thần không chịu, bèn cho mời người em của Thủy Hoàng trao ấn cho ông ta. Tử Anh lên ngôi, lo sợ, bèn cáo ốm không ra triều nghe quần thần tâu bày các công việc. Tử Anh cùng viên hoạn quan Hàn Đàm và con mưu giết Cao. Cao đến ý kiến Tử Anh để hỏi thăm bệnh. Tử Anh nhân đấy gọi vào, Hàn Đàm đâm chết rồi giết cả 3 họ của Cao. Tử Anh làm vua được 3 tháng, Bái Công đem quân từ Vũ Quan vào đến Hàm Dương, các quan đều làm phản không đến. Tử Anh tự buộc dây ấn ở cổ, cùng vợ con đầu hàng ở Chỉ Đạo. Bái Công nhân đấy giao Tử Anh cho quan đương sự. Hạng Vương đến và chém Tử Anh, nhà Tần rốt cuộc mất thiên hạ. Chú thích. Đoạn 8. Triệu Cao giết Nhị Thế, nhà Tần bị diệt vong. Đọc tiếp. 9. Thái Sử Công nói, Lý Tư xuất thân là kẻ áo vải nơi làng xóm, đi khắp các nước chư hầu, vào thờ Tần, nhân cơ hội các nước có chỗ hở có thể lợi dụng, nên giúp Thủy Hoàng làm nên nghiệp đế. Tư làm tam công, có thể gọi là địa vị cao và được trọng dụng. Tư biết đạo của lục kinh nhưng không lo làm chính sự sáng suốt để bổ cứu những thiếu sót của nhà vua, trái lại lo giữ tước cao, lộc hậu, a vua cẩu hợp, làm cho uy thêm nghiêm, hình phạt thêm tàn khốc, nghe theo lời tà thuyết của Cao, bỏ con trưởng, lập con thứ. Đến khi chư hầu đã làm phản rồi, Tư mới muốn can ngăn thì chẳng phải muộn rồi sao? Người ta đều cho Tư tận trung mà bị ngũ hình chết. Nhưng xét cho cùng thì không phải như lời thế tục thường bàn. Nếu không thế, hóa ra công của Tư có thể sánh ngang với Chu Công, Thiệu Công vậy. Chú thích. Đoạn 9. Lời bàn của Tư Mã Thiên. Ý tác giả nói Tư không phải là người trung mà là người có tội. Nếu như lời nói của người thường mà đúng, chẳng hóa ra công của Tư sánh ngang với Chu Công, Thiệu Công sao? Câu này nhiều người giải thích sai do là Tư Mã Thiên ca ngợi Tư quá đáng. Nhưng thực ra thì tác giả trách Lý Tư chứ không khen. Hết chú thích.